Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ công chức viên chức sẽ tăng khoảng 30%, mức tăng đáng kể so với con số tăng bình quân mỗi năm 7% khi chưa thực hiện cải cách tiền lương. Đây là điều mà cán bộ, người lao động và cả người về hưu đều mong chờ. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tại kỳ họp thứ 6 của Hội khóa 15, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Dự kiến tổng nguồn ngân sách trung ương dành cho để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132.000 tỷ đồng, nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng hơn 430.000 tỷ đồng. Chính phủ sẽ xây dựng 5 bảng lương mới gồm một bảng lương chức vụ, chức danh lãnh đạo từ trung ương tới cấp xã, một bảng lương chuyên môn nghiệp vụ, 3 bảng lương của lực lượng vũ trang. Trong đó, mỗi bảng lương lại được xây dựng bằng con số cụ thể thay vì cách tính hệ số lương nhân với mức lương cơ sở như hiện tại. Đánh giá về bảng lương mới, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng
bảng lương mới so với hiện hành nó có một số những ưu điểm. Chúng ta thấy rằng là cái tính đa dạng là rất rõ ràng. Thứ hai nữa là nó đã nhấn mạnh hơn cái tiêu chí lương nó phải gắn với cái yêu cầu kết quả công việc và các cái hoạt động quản lý khác. Cái thứ ba nữa là nó giảm cái sự cân bằng giữa các ngành và nó cũng giảm đi các cái loại phụ cấp đặc thù. Bên cạnh đến nữa thì nó cũng giúp mở rộng cái quan hệ tiền lương.
Dự kiến mức lương của công chức viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương hiện nay. Nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32%, khoảng 7.500.000 đồng một tháng. Đây là sự nỗ lực vượt bậc của các cấp các ngành trong thời gian qua, vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính thời sự, tạo tâm trạng vui tươi phấn khởi trong xã hội, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức.
Tạo ra được một cái sự phấn khởi rất lớn đối với cán bộ công chức, bởi vì cái mức lương của cán bộ công chức hiện nay là quá thấp so với cái mức độ trượt giá của lạm phát cũng như là cái mức độ sống, đặc biệt là mức độ sống ở các khu vực đô thị lớn.
Đối với tất cả mọi cán bộ công chức, viên chức, những người hưởng lương, đây là một tín hiệu vui để phục vụ cho cái việc cải cách chính sách tiền lương. Các bộ ban ngành trực tiếp là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ và các bộ ngành liên quan sẽ phải phối hợp với nhau chặt chẽ để thực hiện cho được cái đề án vị trí việc làm, để làm sao đó những cái vị trí việc làm nào sẽ tương xứng với cái mức lương, đúng với cái làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít hưởng ít.
Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan cho rằng triển khai chính sách tiền lương mới sẽ tác động đến các lĩnh vực cải thiện đời sống của cán bộ công chức viên chức. Vấn đề còn lại là chính phủ cần có đánh giá tổng thể về cân đối nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương không chỉ giai đoạn 2024-2026 mà còn trong những năm tiếp theo. Ngoài chế độ đối với cán bộ công chức viên chức, cần tính đến nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách lương, phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn, bản để đảm bảo tính khả thi đúng thời gian cải cách tiền lương đã đề ra.
Vấn đề ở đây là chính phủ làm sao để chúng ta thực hiện đúng được cái cam kết, cái thời gian nâng lương và cái nguồn lực để đảm bảo được là khi mà có hiệu lực cái việc nâng lương từ mùng 1 tháng 7 có hiệu lực thì chúng ta sẽ triển khai thực hiện được luôn, chứ không có cái việc là có thể là được một số là được triển khai thực hiện ở một số thì vẫn có thể là chậm lương khi mà cái nguồn ngân sách không đảm bảo.
Bà Nguyễn Bích Thu, quyền vụ trưởng vụ tiền lương Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm để triển khai chế độ tiền lương mới, đồng thời nỗ lực để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch chính phủ ban hành.
Hiện nay thì chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị trình cho các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến ý, sẽ làm cơ sở để cho các cái cơ quan của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ để ban hành văn bản. Chính phủ thì sẽ ban hành nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức vũ trang. Bên Quốc hội thì sẽ có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, rồi Tòa án, Kiểm sát và Kiểm toán Nhà nước. Bên Đảng thì sẽ có một quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức viên chức của các cơ quan Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng thời thì Bộ Nội vụ sẽ có loạt các cái thông tư, trên 10 cái thông tư để hướng dẫn triển khai thực hiện.
Một điểm đáng chú ý nữa là từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7% một năm. Tức là sau khi thực hiện cải cách tiền lương, có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành, thì hàng năm công chức viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%. Việc tăng lương này được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp. Về lương và thu nhập ở đơn vị đặc thù, Bộ Nội vụ cho biết hiện có hơn 134.000 cán bộ công chức thuộc cơ quan đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính thu nhập đặc thù, có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần. Khi bãi bỏ các cơ chế chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, họ sẽ hưởng tiền lương mới, kể cả phụ cấp, có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương. Vì vậy, để đảm bảo chế độ cho nhóm cán bộ công chức viên chức này, Bộ Nội vụ sẽ tính toán để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bảo lưu mức lương và thu nhập đặc thù hiện hưởng, tức là lương mới, kể cả bảo lưu của các cán bộ công chức viên chức này không thấp hơn so với khi chưa thực hiện cải cách tiền lương, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng hưởng lương trước và sau khi cải cách tiền lương.
Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 27 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương, từ năm 2019, Chính phủ đã chuẩn bị cho lộ trình cải cách tiền lương. Nhưng do tác động của đại dịch COVID-19, việc thực hiện lộ trình này đã 3 lần bị hoãn vào năm 2020, 2021 và 2023. Đến lần này, nếu không có gì thay đổi, dự kiến ngày 1 tháng 7 năm nay, sẽ thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ công chức viên chức, người lao động làm việc trong khu vực công và người lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Để hoàn thành nhiệm vụ này, mấy tháng qua các bộ ngành và địa phương đã tích cực xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ cho biết.
Đến giờ phút này thì các cái văn bản hướng dẫn thì đã có đầy đủ. Cái việc còn lại là các bộ ngành sẽ phê duyệt cái đề án vị trí việc làm đó. Và để sau khi có cái sự hướng dẫn về tiền lương theo vị trí việc làm thì chúng ta có thể áp dụng được ngay để thực hiện cái việc trả lương cho đội ngũ chúng ta theo vị trí việc làm.
Bộ Nội vụ cũng đang hoàn tất hồ sơ về cải cách tiền lương mới để trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, đây sẽ là cơ sở cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7. Chế độ lương mới sẽ được tính theo vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ được giao, nhằm khắc phục được những điểm lạc hậu, hạn chế, bất hợp lý của cách tính lương hiện hành. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, muốn cải cách được chính sách tiền lương phải xây dựng được vị trí việc làm.
Để mà cải cách chính sách tiền lương đạt được kết quả ấy, thì chúng ta phải trước hết ấy, là phải xác định được đúng cái vị trí việc làm ở từng cơ quan đơn vị. Và từ cái xác định vị trí việc làm rõ đấy thì chúng ta mới xác định được cái mức lương cho mỗi cái vị trí việc làm hoặc là cho mỗi cái chức danh lãnh đạo quản lý hay chức vụ của người lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước thế nào cho phù hợp và đáp ứng được cái nhu cầu đời sống của người ta. Thứ hai ấy, tôi cho rằng là bây giờ chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của các cơ quan nhà nước đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và tiếp tục tinh giản biên chế, đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo kế hoạch, đề án vị trí việc làm sẽ triển khai từ ngày 1 tháng 7. Hiện nay, 20 trong tổng số 20 bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và 15 trong tổng số 15 bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm gồm 866 vị trí tổ chức hành chính, 615 vị trí đơn vị sự nghiệp, 17 vị trí cán bộ công chức cấp xã và 232 vị trí chức danh chức vụ lãnh đạo từ trung ương đến cấp xã. Tuy nhiên, trong từng cơ quan đơn vị, việc xây dựng vị trí việc làm cụ thể chi tiết dựa trên mẫu chung, từ đó thực hiện theo bảng lương mới không hề đơn giản. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đinh Văn Tiến, nguyên phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận định.
Vị trí việc làm, nếu chúng ta cho rằng đấy là cái việc đơn giản, làm để đối phó thì không ổn đâu. Về mặt khoa học hành chính ấy, thì cái xếp sắp cái vị trí việc làm của cán bộ công chức trước hết phải từ cái cơ cấu tổ chức bộ máy nó hoàn chỉnh, nó bài bản, nó khoa học thì đến cái chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, từng phòng ban thì mới có ghép cái tiêu chuẩn của cá nhân cán bộ công chức viên chức vào từng việc, và chỉ có trên cơ sở khoa học từng bước như vậy thì mới có cái đề án vị trí việc làm phù hợp và khoa học được. Tất cả ba cái điều trên ấy, thì chúng ta chưa làm được tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể dừng được mà cố gắng từng bước một để hoàn chỉnh.
Xây dựng quản lý vị trí việc làm là việc khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, nhưng là nhiệm vụ chính trị phải thực hiện, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, là cơ sở để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, tạo động lực và phát huy tính sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công chức viên chức khi thực thi công vụ. Tại hội nghị tổng kết năm 2023 của ngành nội vụ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh.
Xây dựng và phê duyệt các đề án vị trí việc làm. Hiện nay thì Bộ Nội vụ và các bộ ngành đã có thông tư đang hướng dẫn về cho các địa phương. Chỉ riêng cái thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cái phụ lục tới hơn 800 trang. Cho nên đi rà cái này, đi dò coi mình nằm ở cái chỗ trang thứ trăm bao nhiêu đó là cũng không hoàn toàn không đơn giản. Nhưng thôi bây giờ chúng ta không bàn cái cách, cái phương thức tiếp cận nữa, cố gắng làm theo ba cái nguyên tắc thế này. Bây giờ làm sao Bộ Nội vụ các đồng chí phải tính toán một cái phương án làm sao kết nối rất tốt với các địa phương, các bộ ngành nơi mà họ đang thực hiện cái đề án này để kịp thời hướng dẫn điều chỉnh. Cái thứ hai là không cầu toàn, bám vào những cái nguyên tắc chung mang tính chất cốt lõi. Còn cụ thể như thế nào các đồng chí quyết định cho nó linh hoạt, cho nó phù hợp. Và với tinh thần như vậy thì phải có phân cấp mạnh cho các địa phương. Và chúng ta làm từng bước, nếu chưa kịp 1 tháng 7 này thì tính tiếp. Nhưng mục tiêu phấn đấu phải là 1 tháng 7 để chúng ta từ cái đề án về vị trí việc làm sẽ xây dựng phương án trả lương. Để 1 tháng 7 chúng ta áp dụng được cái chính sách tiền lương mới mà Quốc hội đã thông qua.
Bộ Nội vụ đang tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế về xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị theo quy định Đảng, Quốc hội và của Chính phủ, gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đồng thời đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức viên chức theo vị trí việc làm, gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web vov1.vov.gov.vn.